Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Triệt phá đường dây sản xuất mua bán văn bằng chứng chỉ giả qua mạng Internet. Thi hành dân sự năm 2022 đạt kết quả cao nhất trong 5 năm gần đây. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Công an cho biết qua hoạt động nghiệp vụ, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động sản xuất, mua bán văn bằng chứng chỉ giả qua mạng Internet. Đường dây sản xuất, mua bán bằng cấp giấy tờ giả hoạt động từ năm 2018 đến nay đã sản xuất, in ấn và mua bán hàng nghìn bằng cấp giấy tờ giả cho người mua ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Số tiền hưởng lợi trái phép lên đến hơn 30 tỷ đồng. Đường dây này do hai đối tượng Trần Phúc, sinh năm 1983, và Nguyễn Thị Tươi, sinh năm 1985, vợ Phúc, trú tại phường Phú Hữu, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu, chỉ đạo các đối tượng Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Trung Thảo, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Thị Thêm tổ chức sản xuất, mua bán bằng cấp chứng chỉ giả. Hai đối tượng Trần Phúc, Nguyễn Thị Tươi đã tạo lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo với nội dung em nhận làm mới và cấp lại các loại chứng minh nhân dân, căn cước, đăng ký xe, cà vét, bằng cấp 3 đến đại học, giấy phép lái xe, xe máy, ô tô B2C và tất cả giấy tờ khác, giao hàng toàn quốc. Khi khách hàng có nhu cầu sẽ liên hệ với số điện thoại đăng trên Facebook, Zalo để trao đổi thông tin, giá tiền cụ thể. Nhóm đối tượng nêu trên nhận làm nhiều loại giấy tờ, văn bằng chứng chỉ giả với giá tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch đấu tranh, ngày 29 tháng 12, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp các lực lượng, phương tiện triển khai đồng loạt 3 tổ công tác kiểm tra, khám xét 3 địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, triệu tập làm việc với 6 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán văn bằng chứng chỉ giả trên không gian mạng. Kết quả kiểm tra, khám xét đã thu giữ 2 máy tính, 20 điện thoại di động, 1.000 con dấu giả, 3.000 tem giả, 6.000 phôi bằng cấp giả, 1.100 bằng cấp giả đã in ấn và nhiều máy in màu, máy scan, máy ép nhựa để phục vụ cho hoạt động sản xuất bằng cấp giấy tờ giả. Hiện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ và các sở quản lý văn hóa, thể thao du lịch các địa phương về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Đáng chú ý, Bộ yêu cầu các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công. Liên quan đến tổ chức lễ hội, Bộ yêu cầu Cục Văn hóa cơ sở hướng dẫn các địa phương tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, mê tín dị đoan. Theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, lễ hội. Các sở quản lý văn hóa, du lịch, thể thao các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội vui xuân, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Văn bản nêu rõ, tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất ý nghĩa lịch sử văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục, loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển, phát huy tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, định hướng tuyên truyền về giá trị ý nghĩa giáo dục của lễ hội, di tích, vận động thuyết phục người dân, du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hồng Phương, trú ở tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, Lê Thị Hồng Phương kinh doanh các mặt hàng trên mạng Internet như mỹ phẩm, túi sách, nước hoa, đồng hồ của các thương hiệu thời trang nổi tiếng, sau đó bán lại để kiếm lời. Để huy động thêm tiền, Phương đã mời nhiều người quen biết cùng tham gia góp vốn đầu tư. Do kinh doanh thua lỗ kéo dài, để tiếp tục duy trì đầu tư, Phương tự tạo nhiều đơn hàng khống với lãi suất cao, trung bình mỗi ngày từ 8 đến 10 đơn hàng, đồng thời gửi thêm nhiều hình ảnh liên quan đến các sản phẩm cần nhập về bán để tạo sự tin tưởng nhằm mục đích kêu gọi thêm vốn đầu tư. Thấy lợi nhuận thu về từ việc góp vốn kinh doanh cao nên có nhiều người ở tỉnh Thừa Thiên Huế là bạn bè của Phương đã tham gia góp vốn với Phương để hưởng lãi suất chênh lệch. Tuy nhiên, Phương đã sử dụng số tiền góp vốn vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các đơn hàng trước, sau đó mất khả năng thanh toán. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022, nhiều cá nhân đã tham gia góp vốn cho Phương gần 1.400 đơn hàng với giá trị là hơn 15 tỷ đồng. Tại nơi ở của Phương, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu giữ nhiều mặt hàng có giá trị liên quan đến hoạt động kinh doanh online. Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ. Đội Cảnh sát Điều tra về Kinh tế Chức vụ Công an huyện Iaka phối hợp cùng Đội Quản lý Thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk vừa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm của bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên tại thôn 7 xã Iada, huyện Iaka. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại cơ sở này đang tàng trữ số lượng lớn mỹ phẩm như kem dưỡng da, dầu gội thảo dược, kem chống nắng, kem trị nám, kem trị mụn, cùng nhiều chai, thùng, can nhựa đựng các loại chất lỏng, bột, dung dịch và nhiều tem nhãn, bao bì, máy móc dùng để sản xuất mỹ phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã không xuất trình được giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên. Làm việc với công an, bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên cho biết, cơ sở sản xuất mỹ phẩm này hoạt động từ tháng 3 năm 2022. Để có nguồn nguyên liệu sản xuất, bà Duyên đã lên mạng xã hội Facebook tìm mua những loại nguyên liệu, hóa chất giá rẻ, trôi nổi không rõ nguồn gốc. Sau đó nhập về dùng máy móc pha chế, sang chiết, đóng gói, dán nhãn mác, mỹ phẩm Mỹ Duyên Organic với những loại sản phẩm mang tên như kem chống nắng, Make Up Sun Cream, kem White Skin Cream, kem phục hồi VIP, đợt tóc thanh lọc, bộ sản phẩm Skin Well, kem cream Melasma, kem Bivinum Essence, dầu gội thảo dược. Cũng theo bà Duyên, sau khi đóng gói sản phẩm, bà đã lên mạng Facebook giao bán lại. Khách hàng chủ yếu là phụ nữ kinh doanh mỹ phẩm online, các cơ sở làm đẹp, tiệm spa và khách hàng lẻ ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, mời tham gia khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí, thậm chí là tổ chức hẳn tour tham quan không đồng đi các tỉnh. Nhưng thực chất đều là tạo lòng tin để dụ người tham gia mua đồ gia dụng, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá trên trời. Đặc biệt, khách mời của những chương trình này chủ yếu người cao tuổi, những người nhẹ dạ cả tin, dễ mắc bẫy mua hàng. Mua hàng được hoàn tiền, câu chuyện tưởng như bịa này, nhưng lại được các đối tượng bán hàng áp dụng và đã có không ít người cao tuổi vì nhẹ dạ cả tin mà sập bẫy mua hàng. Thủ đoạn của các đối tượng này là tổ chức chương trình hội nghị khách hàng tri ân người nội trợ, giới thiệu sản phẩm và tham gia chương trình tour tham quan không đồng, rồi tung chiêu mua hàng hoàn tiền để bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng, với giá đắt hơn nhiều lần giá trị thực của sản phẩm. Chúng hứa hẹn sẽ trả lại tiền, nhưng khi các thượng đế móc hầu bao ra số tiền cả gần chục triệu đồng, thì chúng cao chạy xa bay. Đáng lo hơn, các đối tượng này thường nhờ những người có uy tín tại địa phương như trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đưa giấy mời tận tay người dân. Thậm chí còn gửi giấy mời thông qua tổ chức hội người cao tuổi để nhờ đưa giấy mời đến tay hội viên nhằm tạo niềm tin. Những vụ việc như thế này đã được các cơ quan chức năng ở nhiều địa phương lên tiếng cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục xuất hiện các nạn nhân mới. Mặc dù sự việc đã trôi qua hơn một tháng nhưng đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Văn A, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về tour tham quan không đồng mà ông và vợ đã trải nghiệm qua. Hai vợ chồng ông A đều đã nghỉ hưu. Cuối tháng 11 năm 2022, ông được tổ trưởng tổ dân phố thông báo về việc người cao tuổi tại phường được một công ty tài trợ một chuyến tham quan miễn phí tại Bắc Ninh và Lạng Sơn. Được miễn phí nên vợ chồng ông A cùng nhiều người đã đăng ký tham gia. Chương trình tham quan dày đặc các địa điểm tại Bắc Ninh và Lạng Sơn nhưng chỉ diễn ra vẻn vẹn một ngày. Sáng sớm ngày 25 tháng 11 năm 2022, đoàn du lịch khởi hành. Sau khi tham quan hai di tích tại tỉnh Bắc Ninh, đoàn được đưa đến một nhà hàng tại thành phố Bắc Ninh để dùng bữa. Sau đó được mời sang một căn phòng lớn. Tại đây, một người tự nhận là nhân viên của đơn vị tổ chức giới thiệu cho các thành viên trong đoàn về một loạt các sản phẩm thực phẩm chức năng với những công dụng thần thánh. Người tự xưng là nhân viên của đơn vị tổ chức cho biết, toàn bộ sản phẩm trên sẽ được tặng cho các thành viên trong đoàn. Sau đó, nhờ các thành viên trong đoàn mua để phục vụ việc quay phim, chụp ảnh, quảng bá sản phẩm. Số tiền thành viên trong đoàn tham quan mua sẽ được hoàn lại. Các thành viên trong đoàn khi biết được mục đích cũng rất hợp tác để giúp đơn vị quảng bá sản phẩm. Số tiền bỏ ra để mua hàng sau đó cũng được trả lại theo đúng lời hứa hẹn trước đó. Trước cảnh mua bán tấp nập diễn ra trong căn phòng, vợ chồng ông A cũng mau chóng bị cuốn vào. Tuy nhiên, ông A cho biết, những sản phẩm đường hoàn trả lại tiền đều có giá trị rất thấp. Với kịch bản tương tự, nhân viên của đơn vị tổ chức tiếp tục quảng cáo về những sản phẩm thực phẩm chức năng có giá trị cao hơn. Sau lời quảng cáo, các thành viên trong đoàn tham quan cũng sôi nổi móc hầu bao hàng triệu đồng, thậm chí có người bỏ ra cả gần chục triệu đồng để mua hàng. Thế nhưng, khi đoàn tham quan chưa nhận lại được tiền, những nhân viên tự xưng của đơn vị tổ chức đã biến mất không lý do. Hiện vụ việc đã được trình báo lên cơ quan chức năng. Khám sức khỏe miễn phí để dụ mua hàng lởm, tổ chức khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí để tạo uy tín, lòng tin, rồi dụ người cao tuổi mua hàng. Chiêu thức cũ, nhưng tiếp tục vẫn có những nạn nhân mới. Như trường hợp mẹ chị Trần Thị Hát, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, bị dụ mua một chiếc chào lởm với giá gần 2 triệu đồng trong một chương trình khám sức khỏe miễn phí. Chẳng là mẹ chị Hát năm nay đã ngoài 80 tuổi, bà thường tham gia các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí được tổ chức tại phường. Nếu như những lần trước, mẹ chị Hát chỉ cầm về các loại thuốc bổ, thì lần này lại mang theo một chiếc chảo mà theo như bà kể lại là loại chảo đang năng ngoại nhập. Chiếc chảo này được người bán hàng quảng cáo nhập khẩu từ Hàn Quốc. Chảo có rất nhiều tác dụng, nào chiên, rán, nướng. Đặc biệt, chảo còn có thể làm được cả bỏng ngô cho trẻ con. Chỉ cho hạt ngô vào mà một lúc sau thôi là bung nở ra bỏng ngô ngay. Mẹ chị Hát háo hức kể. Đơn vị bán hàng cho biết, chỉ duy nhất ngày hôm nay chiếc chảo được giảm giá 50%, tức là còn 1,7 triệu đồng. Thấy chảo ngoại lại có nhiều chức năng, mẹ chị Hát không mang theo tiền nên đã chạy về, vay tiền của hàng xóm để mua. Tuy nhiên, khi chị Hát mở chiếc chảo từ trong hộp ra, mùi nhựa bốc lên rất khó chịu. Lớp chống dính bề mặt dễ bong chóc khi sử dụng. Chất lượng chảo không được như quảng cáo. Đơn vị tổ chức thì đã cao chạy xa bay, còn chị Hát thì phải cầm 1,7 triệu đồng trả nợ cho mẹ. Tôi không dám nấu nướng bằng chiếc chảo này vì chất lượng không đảm bảo, cũng không dám tặng cho ai nên đành vứt ở xó bếp. Chị Hát ngắn ngẩm. Trước những chiêu lừa người già, người dân, đặc biệt người cao tuổi cần nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện ra các sự việc, cần báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để ngăn chặn và xử lý kịp thời.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực quyết tâm của toàn hệ thống thi hành án dân sự, công tác thi hành án dân sự đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là về số vụ việc và số tiền được thi hành đạt cao nhất trong 5 năm gần đây. Phản ánh của Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp nêu rõ, năm 2022, công tác thi hành án dân sự với cơ bản đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đặc biệt là vượt chỉ tiêu về việc và về tiền theo nghị quyết của Quốc hội. Cụ thể, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong gần 400.000 việc tương ứng với hơn 75.000 đồng, đạt tỷ lệ 82,50% về việc và 45,42% về tiền. Đây là kết quả cao nhất mà hệ thống thi hành án dân sự đạt được trong vòng 5 năm trở lại đây. Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng kinh tế đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đã thu hồi được gần 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 11.000 tỷ đồng, tương đương tăng 290,51% về tiền so với năm 2021. công tác theo dõi thi hành án hành chính đã đi vào nề nếp, cơ bản thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác chấp hành pháp luật, thủ tục hành chính và thi hành án hành chính đã có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn. Đánh giá về kết quả thi hành án dân sự năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đã nỗ lực cố gắng bám sát và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Trong năm 2022, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đã nỗ lực cố gắng bám sát và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Chúng ta đã thực hiện thắng lợi và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thể chế về thi hành án dân sự tiếp tục được quan tâm, hoàn thiện và kịp thời triển khai thực hiện, góp phần giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Ý điểm thứ hai là thi hành án xong về việc và nhất là về tiền thực tế thi hành đạt cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, vượt các chỉ tiêu của Quốc hội. Điều đặc biệt quan trọng ấy là chúng ta đã chú trọng nhiều hơn và dồn khá là nhiều công sức cho công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng kinh tế với số tiền tuyệt đối là tăng gần 12.000 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2021. Và cái kết quả này thì được đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đánh giá rất là cao ở trong các cái hội nghị về cái cuộc họp của ban chỉ đạo.
Để có được kết quả đó, năm 2022, ngành thi hành án dân sự đã phối hợp với các ngành ra soát sửa đổi các quy chế quy định liên quan đến quản lý tài sản một cách minh bạch hơn, nên cũng góp phần cho thi hành án đạt kết quả. Ông Hoàng Thế Anh, Giám đốc Trung tâm Thống kê Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết.
Các cơ quan ban ngành đang tiến hành ra soát để có thể là hoàn thiện thể chế về đăng ký quản lý tài sản nhằm minh bạch hóa tài sản, đặc biệt là những cái tài sản của các cái công chức nhà nước. Thì thông qua đó thì sẽ có thể là làm cho cái việc thi hành án hiệu quả.
Năm 2022, cơ quan thi hành án dân sự đã áp dụng quy định mới của Luật Thi hành án dân sự về ủy thác xử lý tài sản thi hành án, đôn đốc chỉ đạo sát sao đối với từng vụ việc, chủ động đeo bám phối hợp liên ngành ở cả trung ương và địa phương để đẩy nhanh tiến độ thi hành án, hạn chế được tình trạng tẩu tán tài sản của các đương sự phải thi hành án. Từ thực tế nhận ủy thác thi hành án, bà Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết.
Ở trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay thì đang nhận một vụ việc Hứa Thị Phấn liên quan do Cục Thành phố Hồ Chí Minh ủy thác cho chi cục thi hành án quận Hoàn Kiếm liên quan đến xử lý cổ phiếu. Rồi cũng các đơn vị thì cũng đã thực hiện là ủy thác xử lý tài sản đối với những trường hợp đủ điều kiện để thực hiện ủy thác theo quy định. Như vậy là cũng đã thực hiện được nhiều vụ việc và cái quyết định ủy thác quy định sửa đổi tại điều 55, 56, 57 thì đã góp phần đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện cái việc xử lý tài sản.
Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng công tác thi hành án dân sự trong năm qua vẫn còn nhiều hạn chế như số vụ việc phải chuyển sang kỳ sau hay tồn đọng còn cao, chất lượng phân loại án có điều kiện thi hành án và chưa có điều kiện thi hành án chưa chuẩn xác. Ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thẳng thắn thừa nhận.
Là một số chấp hành viên cán bộ thi hành án là chưa đáp ứng được cái yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, về đạo đức công vụ ấy cũng có một số cũng chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu bản lĩnh trong việc thực thi công vụ, thậm chí là có những cái trường hợp thì chấp hành nghiêm quy định pháp luật đã vi phạm pháp luật.
Để công tác thi hành án dân sự ngày càng đạt kết quả cao hơn, các cơ quan thi hành án dân sự cần tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xác minh phân loại án chưa có điều kiện thi hành, giải quyết các vụ việc phức tạp, khó khăn, vướng mắc còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Bên cạnh đó, cơ quan thi hành án dân sự các cấp cần phối hợp nhịp nhàng hơn với các ban ngành hữu quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Cần xây dựng kiện toàn đội ngũ chấp hành viên công chức làm công tác thi hành án dân sự có phẩm chất đạo đức, ý thức, tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả dịch vụ tư vấn công trực tuyến, thu nộp án lệ phí tòa án trên cổng dịch vụ công quốc gia.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, bảo vệ biên giới quốc gia, trên các vùng biển, đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 21. Sửa đổi bổ sung khoản 3, khoản 4, điều 26 như sau. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi quay phim, chụp ảnh, đo, vẽ khu vực cấm của công trình quốc phòng, khu quân sự khi không được phép của cấp có thẩm quyền. 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi thu thập thông tin về vị trí, tác dụng, kết cấu, ghi chép các số liệu có liên quan đến công trình quốc phòng, khu quân sự không đúng chức trách, nhiệm vụ hoặc không được phép của cấp có thẩm quyền. 22. Sửa đổi bổ sung điểm C khoản 1 điều 27 như sau. C. Làm hư hỏng cột mốc, tường rào, hàng rào, biển báo khu vực công trình quốc phòng, khu quân sự. 23. Sửa đổi tên của mục 7 như sau. Mục 7. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe quân sự, giấy phép lái xe quân sự và sử dụng, mua bán, sản xuất biển số đăng ký xe quân sự, phương tiện quân sự hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải. 24. Sửa đổi bổ sung điều 30 như sau. Điều 30. Vi phạm quy định về sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe quân sự, giấy phép lái xe quân sự, sử dụng, mua bán, sản xuất biển số đăng ký xe quân sự, phương tiện quân sự hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải. 1. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sử dụng trái phép giấy chứng nhận đăng ký xe quân sự, giấy phép lái xe quân sự, phương tiện quân sự hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải. B. Sử dụng trái phép biển số đăng ký xe quân sự, phương tiện quân sự hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải. 2. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi mua bán trái phép biển số đăng ký xe quân sự, phương tiện quân sự hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải. 3. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sản xuất trái phép biển số đăng ký xe quân sự, phương tiện quân sự hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này. B. Tịch thu tang vật phương tiện sản xuất trái phép biển số đăng ký xe quân sự, đăng ký phương tiện quân sự hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. 25. Sửa đổi bổ sung tên của mục 8 như sau. Mục 8. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về sử dụng, mua bán, sản xuất quân trang, trang phục của dân quân tự vệ và biển công tác, cờ hiệu. 26. Sửa đổi bổ sung điều 32 như sau. Điều 32. Vi phạm quy định về sử dụng quân trang. 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Đội mũ có gắn quân hiệu hoặc sao mũ của dân quân tự vệ trái phép. B. Mặc quân phục có gắn cấp hiệu hoặc phù hiệu, canh tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng trái phép. C. Mặc trang phục của dân quân tự vệ khi không thực hiện nhiệm vụ. 2. Hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này. 27. Sửa đổi bổ sung điều 33 như sau. Điều 33. Vi phạm quy định về quản lý quân trang. 1. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, canh tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kepi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ, trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác mà hàng phạm pháp có giá trị dưới 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50 triệu đồng. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi trao đổi trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, canh tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kepi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ, trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác. 3. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với hành vi buôn bán trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, canh tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kepi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ, trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác mà hàng phạm pháp có giá trị dưới 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50 triệu đồng. 4. Hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này. 28. Sửa đổi bổ sung điểm A, điểm B, khoản 1, điều 34 như sau. A. Sản xuất trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, canh tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ, kepi, mũ dã chiến, lễ phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ, trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác. B. Làm giả quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, canh tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kepi, mũ dã chiến, lễ phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ, trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác mà hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng, trị giá dưới 30 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50 triệu đồng. 29. Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3, điều 35 như sau. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều này. 30. Sửa đổi bổ sung khoản 1, điều 36 như sau. 1. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất trái phép biển công tác, cờ hiệu dành riêng cho quân đội khi làm nhiệm vụ. 31. Sửa đổi bổ sung điều 37 như sau. Điều 37. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 5 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, điểm B và điểm C khoản 1, điều 2B nghị định này. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 37 triệu 500 nghìn đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, điều 2B nghị định này. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 75 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, điều 2B nghị định này.
Dệt thơm mùi lá, chim hối hả gọi đàn,
lúa nương
sức bách đá, bếp lửa luôn tay cười. Con mắt không đau ngắm nhau thỏa nhớ, bàn tay chàng lạc đan cài vần vương. Tạm biệt người thương hương trẻ sao xin, thôi đừng quyến luyến xa rồi thêm ngần ngơ trong rừng người trên vai, hoa đậu cành chín mọng nên rượu nồng nàn, sương răng quấn quýt chân lạc bước tìm ai, núi xa ngóng đợi ta xuống chờ mùa yêu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.